Kính thưa quý anh quý chị, hôm nay em xin mời các anh quý chị cùng nhau lên đường về Việt Nam làm một chuyến truyền giáo đến tận gọi là Trại Cùi, Di Linh để thăm một cái nơi mà đáng lẽ năm nay chúng ta về nhưng vì Covid-19 chúng ta không về được, đó là Trung tâm Truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt. Năm ngoái 2019 thì 9 anh chị em tông đồ Chúa Yêu Thương trong cái hành trình Việt Nam hội ngộ yêu thương đã ghé thăm vào tháng 7 và đã tặng cho cha Huân đang phụ trách cái nơi này 1.000 Mỹ Kim và hẹn ngài năm nay trở về lại để thăm cũng như là để tặng quà truyền giáo cho anh chị em dân tộc thiểu số ở nơi ngài và để thành lập một nhóm tông đồ Chúa Yêu Thương ở đó. Nhờ đó sau này cùng với nhóm ở Hưng Hóa cũng năm nay thành lập để họ có thể thay chúng ta khi chúng ta không về Việt Nam nữa thì có những tông đồ Chúa Yêu Thương tại chính Việt Nam thay cho chúng ta để đi truyền giáo và cứu trợ khi cần thiết. Nhưng rất tiếc là thời điểm Chúa chưa muốn. Vậy thì nhân tiện đang cái thời điểm cuối mùa gây quỹ truyền giáo Việt Nam 2020, 31 tháng 8 2020 là hết hạn, chỉ còn đúng một tuần nữa. Chúng ta nên online để trở lại chính cái nơi mà chúng ta tính tới nhưng không tới được, để nhờ đó chúng ta cầu nguyện cho họ và tăng thêm cái lòng yêu mến truyền giáo, nhất là trong cái thời điểm thương xót hiện nay. Và đây là một bài chính em viết từ năm 2006. Nó như thế này: trong chuyến rảo bước xuyên Việt từ Bắc vô Nam 21 ngày vào đầu hè 2006, tôi cùng với gia đình đã trở lại thăm Trại Cùi Di Linh từ sau 1975, nơi được gọi là Khu Điều Trị Phong Di Linh thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, nơi tôi đã đến thăm lần đầu tiên vào năm 1970, trước 3 năm vị sáng lập Trại Cùi này là Giang Cát Xanh, Chin Cassis, vĩnh viễn nằm xuống. Nhưng bấy giờ tôi không được diễm phúc chiêm ngưỡng dung nhan của một vị thừa sai Pháp đáng kính, đáng phục như một vị thánh ấy. Lần này tôi đã đến thăm phòng làm việc rất đơn sơ của ngài và đến viếng mộ của ngài, một ngôi mộ có tấm bảng nhỏ bên trên Chin Cassis Amor et Caritas 1895-1973. Giang Cát Xanh là một vị linh mục thừa sai Pháp Quốc, nhập chủng viện của Hội Thừa sai ngày 7 tháng 9 năm 1920. Ngày 19 tháng 12 1925 được thụ phong linh mục. Ngày 5 tháng 5 1926, ngài đã đến Sài Gòn sau 30 ngày lênh đênh trên sóng nước. Ngày 18 tháng 11 1926, ngài nhận được bài sai về truyền giáo vùng đất mới Di Linh. Ngày 24 tháng Giêng 1927, ngài tới một nơi mà bản đồ thời ấy ghi là đất hoang, bộ lạc mọi. Chủ nhật 30 tháng Giêng 1927, ngài dâng thánh lễ đầu tiên ở đây với 5 người duy nhất. Em xin mở ngoặc ở đây. Chính cái chỗ mà ngài dâng thánh lễ đầu tiên với 5 người duy nhất này là nơi mà Giáo phận Đà Lạt đang xây trung tâm truyền giáo của Giáo phận. Em xin đọc tiếp. Ngày 24 tháng 6 1941, ngài được tấn phong làm giám mục Sài Gòn. Ngày 19 tháng 12 1945, ngày kỷ niệm thụ phong linh mục, cũng là ngày ngài khám phá ra mình đã bị nhiễm bệnh phong. Ngày 2 tháng 12 1955, ngài đã trở về với đoàn con cái phong cùi của mình ở Di Linh, cho tới khi qua đời với khẩu hiệu yêu thương và bác ái Amor et Caritas, chết như một người cùi giữa người phong. Thật vậy, theo chúc thư của Đức cha Giang Cát Xanh tại nhà tưởng niệm của khu điều trị phong Di Linh, thì ngài đã quyết định thành lập làng Cùi Di Linh hay Trại Phong Di Linh theo tên gọi trước năm 1975, bởi vì như ngài đã thú nhận, Tôi đã thấy họ trần truồng, la hét, đói khát, tuyệt vọng. Tôi đã thấy những vết thương của họ lúc nhúc ruồi trong những túp lều dơ bẩn. Sau thời gian tự học tiếng địa phương với chính những người thổ dân thượng, xây dựng một ngôi nhà thờ bằng những đồ thừa thãi trong vòng 3 tháng cho khoảng 50 tín hữu về làm công cho đồn điền trà của người Pháp, rồi thiết lập một ngôi nhà trường mà ngài vừa là hiệu trưởng, vừa là giám thị, vừa là thầy giáo, dạy đủ mọi tầng lớp học sinh và đích thân đi chữa trị bệnh hoạn, đặc biệt là bệnh sốt rét, cho dân chúng trong vùng. Ngài đã thấy xuất hiện những người cùi. Thế rồi, sau khi rửa tội được cho một người đàn bà cùi trước khi bà chết vào ngày 7 tháng 12 1927 và rửa tội hụt cho một người đàn ông bị cùi chết vào cuối thu năm 1928, trên đường thăm viếng một ngôi làng ở xa về, ngài đã gặp một đám người cùi sột soạt trong các bụi cây với những hình thù ghê rợn, không tay, thiếu mũi, mất môi, thân mình trầy trội đầy mụn nhọt máu mủ. Trên đường về, những tiếng kêu thương ai oán van xin giúp đỡ của nhóm người cả chục người này cứ văng vẳng bên tai ngài rằng:
"Ông lớn ơi, hãy giúp chúng tôi. Chúng tôi cần đến ông. Chúng tôi khốn khổ lắm. Xin hãy làm cho chúng tôi một cái gì. Xin hãy lo cho chúng tôi. Hãy lo cho chúng tôi. Chúng tôi khốn khổ lắm. Xin hãy xót thương chúng tôi."
Thế là mấy ngày sau, ngài đã bắt đầu đích thân ra tay phát quang địa điểm sẽ trở thành trại Phong Di Linh. Tháng 3 năm 1929, địa điểm này đã có 16 ngôi nhà tranh với 21 bệnh nhân cần phải chăm sóc, cần phải nuôi ăn. Chủ nhật mùng 1 tháng 4 1929, ngài đã dâng lễ khánh thành ngoài trời ở giữa làng và mở tiệc liên hoan sau đó. Vào năm 1930, con số bệnh nhân lên tới 36. Ngài đã xin chính phủ giúp đỡ và được chính phủ bấy giờ trợ cấp 15 xu, chẳng đáng là bao nhiêu, cho một người mỗi ngày. Vào lễ Giáng sinh 1931, ngài rửa tội cho 15 trẻ em, 7 đàn ông và 8 phụ nữ người Rê. Sau đó, ngài bị liệt giường, phải điều trị ở Sài Gòn ngày 27 tháng 12 1931 và về Pháp chữa bệnh ngày 3 tháng 4 1932. Chỉ sau 9 tháng, ngài đã trở lại Di Linh ngày 4 tháng 3 1933. Vào năm 1938, số bệnh nhân tại đây lên tới 123. Và Chúa đã sai người tới giúp ngài. Đó là ba nữ tư thuộc dòng nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô người Pháp. Cuối cùng, nữ tu bề trên La Barra bỏ mạng vì bệnh sốt rét. Nữ tu Mary Claire bị chết trong cuộc pháo kích ngày 23 tháng 8 1968. Nữ tư Lawrence làm bề trên cho tới năm 1975 và được tân chính quyền Cộng sản Việt Nam trục xuất về Pháp. Cũng tại nơi đây, tôi còn thấy được truyền nhân của vị sáng lập Giang Cát Xanh này, còn thấy được một hiện thân của mẹ Teresa Calcutta Việt Nam. Đó là một nữ tu dòng nữ tử Bác Ái Thánh Phaolô Việt Nam. Bà đã phục vụ ở đấy 38 năm, từ năm lên 27 tuổi. Đúng thế, cô thiếu nữ Mai Thị Mậu, năm 12 tuổi, đã theo gia đình từ Hải Hậu, Nam Định di cư vào Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, có một lần, cô tình cờ cùng với một người bạn vào thăm thân nhân ở bệnh viện Nhi Đồng, cảm thấy thương các em nhỏ đớn đau, la lối, la liệt nằm ở đó. Cô đã thẩm nguyện theo ngành y học để phục vụ thành phần bệnh nhân ở bất cứ nơi nào. Và thiên ý đã định cho cô đến với trại Phong Di Linh từ năm 1972 cho tới nay, có nghĩa là cho tới năm 2006. Vào năm phục vụ thứ 33 đây, người nữ tu này đã tâm sự rằng: "Làm sao tôi bỏ đi đâu được khi họ luôn luôn chờ tôi. Cũng giống như nếu tôi lấy chồng thì trại phong này chính là gia đình chồng tôi vậy. Tôi đã thuộc về nơi ấy, phải. Chính vì người nữ tu này đã nhận nơi này làm nhà chồng của mình. Và có lẽ chính vì những người anh chị em xấu số được bà phục vụ đã chẳng những trở thành nguyên cớ để bà đã đến không thể bỏ đi, mà còn là động lực để bà hăng say phục vụ hơn nữa, như bà đã tâm sự như sau. Người cùi vẫn luôn khao khát cuộc sống. Khi bị bệnh, họ bị buôn làng và gia đình ruồng rẫy. Đàn ông mất vợ, đàn bà mất chồng. Vào trại, những con người bị ruồng rẫy ấy gặp nhau, rồi lại nên vợ nên chồng, để tiếp tục cuộc sống bằng sức lực và thân thể đã tàn phế. Tôi học được ở chính những bệnh nhân của mình phẩm chất biết chấp nhận số phận một cách bình thản, không kêu ca oán than. Vì biết chấp nhận số phận của mình, đúng hơn vì trung thực sống ơn gọi, sống đời tận hiến của mình cho Thiên Chúa nơi việc phục vụ tha nhân, thành phần bị bất hạnh ở trại phong Di Linh này, nữ tu Mai Thị Mộng đã nỗ lực mở mang cho rộng lớn hơn rất nhiều công trình được vị sáng lập của bà gây dựng từ ban đầu. Thật vậy, bà cho biết, năm 1972, tôi tình cờ có dịp chăm sóc cho một bác sĩ người Pháp ở Lâm Đồng bị bệnh nặng. Sau khi giúp ông khỏi bệnh, để trả ơn, ông hỏi tôi muốn gì. Khi biết ông có rất nhiều đất ở vùng này, tôi liền xin mua một miếng đất để sau này giúp cho con cháu người cùi tự lực làm ăn sinh sống. Vị bác sĩ đồng ý ngay và để cho tôi một vạt rừng rộng 53 mẫu với giá chỉ tròm trèm 15 cây vàng. Tôi tìm mọi cách trách mót để có được số tiền ấy mua đất. Thế là sau bao nhiêu công lao khốn khó do đích thân người nữ tu chân yếu tay mềm này cùng với những người được Thiên Chúa sai tới vào thời điểm của Ngài, mảnh đất là một vạt rừng, chẳng những đầy những thân cây mấy người ôm mới hết, mà còn chập chờn bóng hoang thú như cọp, beo, công, vượn. Từ từ đã trở thành nơi trồng cấy khoai mì, khoai lang, bắp, cà phê. Chưa kể khu nhà trẻ mẫu giáo khang trang, trường hồng, gạch men với vườn hoa thực dược đỏ thẫm trước sân. Từ đó, các con em thuộc trại phong Di Linh được chuyển đến đây, cách 12 cây số ở xã Gia Hiệp để sinh sống biệt lập. Thật là một chuyện hình như chưa hề xảy ra trong lịch sử các trại phong cùi. Các em dù có gia đình hay chưa đều được hướng dẫn trồng trọt và chăn nuôi trong vòng 5 năm, rồi sau đó sống tự lập. Cách đây mấy năm đã có 30 hộ gia đình tự lập với 4 sào đất được cấp cho và một căn nhà trị giá 12 triệu đồng Việt Nam, tương đương với trên 700 Mỹ Kim vào thời 2006. Trẻ em trong trại đều được đi học. Nay đã có 3 em làm bác sĩ và 2 em làm kỹ sư đang phục vụ tại chính trại phong Di Linh vào thời điểm 2006. Nữ tu Mai Thị Mậu đã hết sức vui vẻ dẫn chúng tôi, nói đúng hơn là gia đình chúng tôi, riêng gia đình chúng tôi bấy giờ, đến thăm cả khu nạn nhân cũ và bệnh nhân mới. Nhưng trước hết là phòng làm giày trị liệu cho những người anh chị em xấu số này. Nữ tu cầm mấy đôi giày được gọi là giày điều trị bên cạnh một thanh niên đang ngồi chế giày. Những chiếc giày chỉ có phân nửa phần gót, hở phần chân bị thương tật để tránh cà sát khi đi lại. Nữ tu cho biết, 8 năm trước chưa có loại giày này. Bệnh nhân phải đi bước thấp bước cao trên những đôi dép cũ, đau lắm. Bây giờ chúng tôi đã có được một phòng làm giày cho bệnh nhân ngay tại trại. Sang khô trú ngụ và điều trị, ánh mắt và thái độ tỏ ra mến thương của mọi thành phần nạn nhân và bệnh nhân đối với bà, chứng tỏ bà đã biết hết mọi người và từng người bà phục vụ như con cái. Nên bà đã được 95% số người ở đây thuộc dân tộc Kho và Nùng, trong tổng số 219 người hiện tại. 5 năm trước đó có trên 300 người, gọi là mơi mậu, tức là mẹ mậu. Anh Déo có vợ là Caron, người vợ là đứa trẻ sơ sinh được mơi mậu đỡ đẻ đầu tiên khi mơi vừa tới trại phong Di Linh 38 năm trước. Đã nói cách đây 5 năm rằng mơi thuộc hết tên của hơn 300 người sống trong trại này. Khi mơi mậu đang dẫn chúng tôi từ khu nạn nhân đến khu bệnh nhân, tôi thấy một nữ tu trẻ đẹp đang phục vụ bệnh nhân ở đấy, đang tiến ngược về phía phái đoàn viếng thăm của chúng tôi. Tôi tránh sang một bên, đợi đến khi người nữ tu bước ngang qua trước mặt mình, tôi lên tiếng nói: "Ngưỡng phục, ngưỡng phục." Một nữ tu trẻ đẹp mới 32 xuân xanh, như mơi mậu cho biết, kể như chôn vùi cuộc đời thanh xuân phơi phới đầy tương lai của mình trong trại củi này, hoàn toàn tự nguyện. Nếu trong trại này, như mơi mậu kể, có hai người đàn bà nạn nhân củi, một người đã chết vào năm 80 tuổi và một người đang còn sống ở tuổi 70, vẫn còn muốn lập gia đình để tìm hạnh phúc cho tấm thân tàn ma dại đầy già nuôi tuổi tác của mình vào những ngày cuối đời, thì càng lại phải ngưỡng phục biết bao trước con người nữ tu trẻ đẹp hiến thân phục vụ ở một ngọn đồi hoang vắng hầu như ít người biết đến ấy. Hạnh phúc của người nữ tu trẻ đẹp ấy không phải là tình yêu phái tính, mà là đức ái trọn hảo. Chắc chắn người nữ tu Việt Nam trẻ đẹp ấy không thể nào tự mình có thể hy sinh tận tuyệt đến như thế, ít là cho tới bây giờ, nếu không được thu hút bởi đấng là tình yêu. Đấng cũng đã bất ngờ chiếm đoạt con tim của một chiêu đãi viên hàng không người Pháp. Cô chiêu đãi viên xinh đẹp duyên dáng Pháp quốc này đã trở thành một nữ tu và đã hiến trọn cuộc đời để phục vụ những anh chị em xấu số của mình. Cũng tại chính trại củi Di Linh này, người nữ tu được mơi mậu cho biết là trẻ đẹp, song đã chết rồi. Người chiêu đãi viên hàng không trở thành người nữ tu phục vụ trại củi Di Linh ấy, như chuyện kể, đã thực sự được vị tình quân là tình yêu của cô chinh phục trên một chuyến bay. Sau khi nghe thấy một vị hồng y cứ chăm chú nhìn mình, rồi vào một lúc thuận tiện đã nói nhỏ với cô rằng: "Cô đẹp lắm, nhưng cái duyên sắc mà cô có được đó là do Thiên Chúa đã lấy của bao nhiêu người củi để trang điểm cho cô đó." Đa Minh Maria Cao Tấn Tĩnh, 2006. Kính thưa quý anh quý chị, đây là câu chuyện mà em đã nghiên cứu và đã đích thân được nghe chính truyền nhân của Đức Cha sáng lập Caisse, đó là tu Mai Thị Mậu kể cho. Và giờ đây em xin kể lại cho các anh các chị, nhân dịp chúng ta đang gây quỹ truyền giáo Việt Nam 2020, chúng ta cũng có ý định đến cái trại củi Di Linh này một lần nữa trong năm nay. Nhưng rất tiếc vì Covid-19 mà chúng ta không thể tới được. Do đó nên chúng ta đành phải trở về một cách online như hôm nay. Và riêng sơ Mai Thị Mậu thì năm 2019 vừa rồi, trong chuyến hành trình Việt Nam hội ngộ yêu thương với 9 anh chị em tông đồ Chúa Đình Thương, đã gặp lại sơ tại làng củi Di Linh, chứ không phải ngay tại trại củi Di Linh, là nơi sơ đã phục vụ từ năm 1972 tới năm 2018, 48 năm liền, gần nửa thế kỷ. Đây là một cái gương rất đặc biệt về truyền giáo đó các anh các chị ạ, và bác ái xã hội nữa. Là chúng em cũng tới nữa, sau khi thăm cái trại làng củi Di Linh này, tặng quà cho họ này, rồi gặp sơ Mai Thị Mậu này, xong rồi sang trại củi Di Linh này, rồi tới cái chỗ mà Đức Cha Caisse đầu tiên dâng lễ với 5 người thượng ở đó đó. Và cái nơi dâng lễ với 5 người thượng đó, bây giờ giáo phận Đà Lạt đang xây cất để trở thành một trung tâm truyền giáo của giáo phận Đà Lạt, và là một trung tâm truyền giáo đầu tiên và là duy nhất trong giáo hội Việt Nam bây giờ. Trong những đồng truyền giáo Việt Nam, chẳng hạn như là giáo phận Hưng Hóa, giáo phận Bắc Ninh, giáo phận Lạng Sơn, giáo phận Kon Tum, Ban Mê Thuột, rồi giáo phận Huế, giáo phận Hà Tĩnh, rồi giáo phận Long Xuyên, Cần Thơ, tất cả những giáo phận đó đều không có những trung tâm truyền giáo như giáo phận Đà Lạt. Cái trung tâm truyền giáo của giáo phận Đà Lạt này, theo như Châu Hân cho biết, là phải rất là lớn. Bây giờ hiện tại Ngài có ý định là cho 30.000 người. Tại sao Ngài lại làm nó lớn như vậy ở một nơi hẻo lánh như thế? Theo như Ngài thì Đức cha Giang Các Xanh đứng đã sáng lập ra cái trại Cùi Di Linh đó đó, đang được phong thánh. Và nếu Ngài được phong thánh thì chắc chắn cái trung tâm truyền giáo của giáo phận Đà Lạt đó, người ta sẽ kéo đến rất đông, rất nhiều, nhất là khi tổ chức một biến cố gì đó. Vậy thế nên bây giờ cứ phải sẵn sàng làm nó rộng như vậy đi, rồi sau này nếu cần thì sẽ biến bao. Đấy là một viễn ảnh rất là chính xác. Và do đó nên chúng ta hãy cầu nguyện cho cái dự án cần thiết này và đóng góp bao nhiêu có thể. Rất tiếc năm nay chúng ta không về được, thì chúng ta ủng hộ họ bằng cách là gửi quà về cho họ vậy. Và hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ có dịp để ghé thăm. Và chúng ta không về nữa thì năm nay chúng ta cũng tính là có mở hai khóa ở giáo phận Hưng Hóa, nơi dòng Bến Thánh Giá Hưng Hóa, cũng như là tại cái trung tâm truyền giáo của giáo phận Đà Lạt này. Để nhờ đó sau khi chúng ta không trở về Việt Nam nữa mà chúng ta đi khắp thế giới, 2022 sẽ đi Calcutta ở Ấn Độ, 2024 đi sang Phi Châu vân vân. Nhưng chúng ta vẫn có nhóm tông đồ chuyên thương ở Việt Nam để tiếp tay chúng ta, phụ với chúng ta truyền giáo tại Việt Nam cho anh chị em đồng bào chúng ta, bằng cách là chúng ta gửi tiền về cho họ để họ có thể thực hiện việc truyền giáo như chúng ta mong muốn. Nhưng rất tiếc là thời điểm Chúa chưa muốn. Bởi thế nên chúng ta có thể làm được bao nhiêu có thể có vậy thôi. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Và em sẽ gửi kèm theo cái MP3 này những cái hình ảnh năm 2019 em về em đã chụp được, để cho các anh chị thấy được chính những cái nơi mà chúng ta đã tới và hẹn để tới. Giờ đây không tới được thì tặng quà truyền giáo cho họ vậy. Amen. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ. Cảm ơn quen quý chị, cầu nguyện lẫn cho nhau và cầu nguyện cho vấn đề truyền giáo trong giáo hội mà chúng ta là cái tư hữu, thì tự bản chất là truyền giáo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.